Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì học tiếp qua ngày Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ tên là Trần Tung, 1230-1291. Thượng Sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương Trần Liễu, là anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi Đại Vương mất, Hoàng đế Trần Thái Tông cảm nghĩa phong cho Thượng Sĩ tước Hưng Ninh Vương. Thì đây là qua Thượng Sĩ Tuệ Trung, đây là một vị mà coi như là cư sĩ mà thiền sư đó, không? Ngài là có những cái đặc biệt, tuy là sống cái đời cư sĩ mà đã tỏ ngộ thiền rất là thâm sâu và có cái đời sống thiền tự tại, tức là có kinh nghiệm sống thực sự chứ không phải chỉ gọi là hiểu suông. Đây là đã tỏ ngộ thiền và cũng đã có cái sức sống thiền chân thật ở nơi chính mình, chứ không phải là chỉ là hiểu suông hay là nói suông ở trên miệng, ở trên chữ nghĩa thôi. Cho nên đó là điểm đặc biệt mà ngài là coi như là thầy của vua Trần Nhân Tông. Trước kia thì có nhiều vị nghiên cứu thì lầm lẫn ngài với là Trần Quốc Tản. Cho nên là Tuệ Trung Sĩ là Trần Quốc Tản, nhưng mà sau này thì các vị nghiên cứu kỹ lại thì mới rõ ràng là ngài là Trần Tung, còn Trần Quốc Tản là lại con của Trần Đạo, còn trong cái khi đây á thì ngài là anh của Trần Đạo. Cho nên là coi như con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương, tức là Trần Liễu, như là con đầu của ngài Trần Liễu, và anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Bởi vì Trần Liễu thì như là mình đã học qua thì biết đó, trước đó là công chúa Thượng Thiên, là vợ Trần Liễu, rồi sau đó thì mới gả qua cho ngài Trần Thái Tông. Thì rồi cái vị mà phu nhân mà gọi là sau của Trần Liễu là Thiện Đạo Quốc Mẫu, vậy thì ở đây Thượng Sĩ Tuệ Trung này á thì nói là con cả, nhưng mà không nói là con có cái vị nào, nhưng mà coi như là ngài là anh của ngài Trần Đạo. Mà trong đây cái gọi là Thiện Đạo Quốc Mẫu á, tức là Trần Thiền Nguyệt đó, thì bà sau bà cũng lại đi tu. Sau này đi tu rồi thì rồi, tức là ni sư Huệ Vương đó, ta hiểu là Huệ Vương đó. Còn ở đây thì ngài là anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm nữa. Nguyên Thánh Thiên Cảm tức là mẹ của vua Trần Nhân Tông, tức là tên là Trần Thị Thiều, là con gái thứ năm của Trần Liễu. Ngày sau khi mà ngài Trần Liễu mất, nên đây gọi là ngài Trần Thái Tông ngài cảm nghĩa mới phong cho Thượng Sĩ là cái tước đó, gọi là Hưng Ninh Vương. Vậy thì ngài là Hưng Ninh Vương Trần Tung. Lúc nhỏ sư đã tỏ ra bẩm chất cao sáng, thuần hậu có tiếng, được cử trấn giữ quân dân đất Hồng Lộ. Ngài đã hai lần ngăn giặc Bắc xâm lăng, có công với nước, lần hồi được thăng chuyển giữ chức tiết độ sứ trấn cửa biển Thái Bình. Tức là từ lúc ba nhỏ đó là cái bẩm chất đó, là sống rất là cao sáng, có thuần hậu, có đạo đức. Khi mà lớn lên thì được cử giữ quân dân ở đất Hồng Lộ, và đặc biệt là hai lần là cùng với anh là Trần Hưng Đạo đó ngăn giặc Bắc xâm lăng, có công cũng rất lớn với đất nước. Tức là mà gọi là trong cái trận mà gọi là trận 287 đó, không? Ngài Tuệ Trung này có lãnh cái nhiệm vụ đặc biệt nữa là cái nhiệm vụ ngoại giao. Mà trong cái nhiệm vụ ngoại giao này tức là ngài đến điều đình với giặc đó để mà coi như tạo cái kế quản rồi tạo thời cơ cho quân của bên Đại Việt đó tiến công trở lại đó. Thì sau đó thì được giữ ở cái cửa biển Thái Bình. Thái Bình là ngày xưa là nó gồm cả tỉnh Thái Bình bây giờ và có thể là một ít phần của gọi là Hải Phòng của Hưng hoặc là Nam Định của Hải Dương nữa. Thế là xưa là nó rất rộng. Về con người thì thượng sĩ vốn là khí lượng thâm trầm, phong thần nhàn nhã, lúc còn để chõm ngài đã chuộng cửa không, tức là cửa thiền, đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tinh Xá Phước Đường. Ngài lãnh hội được yếu chỉ, bèn dốc lòng thờ làm thầy, lấy thiền duyệt làm cái vui hằng ngày, không lấy công danh làm chỗ sở thích. Ngài lui về ấp Tịnh Bang do vua phong cấp cho, đổi tên lại là làng Vạn Niên. Như vậy thì ngài thượng sĩ Tuệ Trung á, lúc mà còn để chõm tức là còn bé đó, còn bé còn nhỏ mà ngài đã có cái tâm chuộng về cửa không rồi, tức là cửa thiền rồi. Như vậy tức là cái hạt giống thiền nó đã có trong ngài sẵn rồi, cho nên lúc còn nhỏ chưa có ai dạy gì hết mà đã có cái hạt giống đó nó khơi dậy. Đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tịnh Xá Phước Đường, vậy thì ngài đã học với ngài Tiêu Dao thì lãnh hội được cái yếu chỉ thiền đó, cho nên rồi lấy thiền duyệt làm cái vui hàng ngày mà không có gọi là ham thích đắm mê trong cái công danh, sau mới lui về ấp Tịnh Bang. Thì đây tức là cái vùng mà Thủy Nguyên ở Hải Phòng đó, trộn lẫn thế tục hòa cùng ánh sáng. Trong việc đối xử, ngài chưa hề phụ lòng ai, nhân đó tiếp mạnh, hạt giống pháp, dìu dắt được người sơ cơ. Người nào đến hỏi han cũng được ngài chỉ cho chỗ cương yếu, khiến tâm tánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng, khi hành cũng như lúc tàn, không gì nhất định cả. Tức là ngài sống trộn lẫn với thế tục, hòa cùng ánh sáng. Nghĩa là ngài sống hòa với người thế gian, với thế tục, nhưng mà tuy là sống lẫn vào trong thế tục đó, nhưng mà tâm ngài vẫn sáng ngời, chứ không có đắm nhiễm ở trong đó, không bị đó trong cái cõi trần tục đó mà làm cho mê mất cái bản tâm của mình. Trong cái việc đối xử thì ngài đối xử cũng rất là gọi là tế nhị, trong những cái đối xử của ngài mà gọi là không ít có phụ lòng người, hạt giống là pháp cũng được tăng trưởng, và vậy thì đặc biệt ngài đã dìu dắt được những người sơ cơ, tức là người mới đến với đạo, ngài dìu dắt vào để hiểu được đạo. Những người hỏi han thì cũng được chỉ dẫn cái chỗ cương yếu đó, khiến cho mở tâm mà sáng tánh. Đây nói là ngài khi hành cũng như lúc tàn, hành tức là ra làm xong pha ra, tàn tức là ẩn, tức là lúc ẩn lúc làm đó. Thì nghĩa là nó tùy duyên chứ không có cố định gì hết, linh động, gọi là linh động sáng tạo. Cái cuộc sống của ngài nghĩa là nó không có một cái gọi là cái cố chấp,